chương trình văn hóa và niềm tin nhằm mục đích nâng cao đời sống tinh thần, phổ biến và duy trì văn hóa Việt và giới thiệu phúc âm là tin lành cứu rỗi của Chúa cứu thế Giêsu.
Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Một lần nữa xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về đặc ân được hầu việc Chúa và hầu chuyện với quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn ưu tiên và thì giờ quý vị và các bạn dành cho chương trình Văn hóa niềm tin. Và đề tài của chúng ta hôm nay là thà chấm 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 còn hơn chấm chấm chấm. Thà gì còn hơn gì đây? Bài học lịch sử ở cấp tiểu học mà tôi vẫn còn nhớ và hết lòng khâm phục ngưỡng mộ là câu nói của tướng Trần Bình Trọng: ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc. Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Câu nói ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc là lời tuyên bố của danh tướng Trần Bình Trọng khi bị quân xâm lược bắt giữ. Ở tù đó thì ông từ chối tiết lộ thông tin quân sự khi bị dụ dỗ bằng quyền lợi cá nhân. Thay vì chấp nhận, ông đã mạnh mẽ từ chối và bày tỏ sự kiêu hãnh với danh dự và lòng yêu nước của mình. Trần Bình Trọng là một trong những danh tướng kiệt xuất. Ông nổi tiếng với tinh thần dũng cảm, hy sinh cho đất nước và lòng trung thành với triều đình. Tướng Trần Bình Trọng biết đến với chiến công vĩ đại, góp phần lớn trong việc bảo vệ đất nước khỏi sự xâm lược của quân Nguyên và quân Mông. Sự kiêu hãnh của tướng Trần Bình Trọng khi từ chối làm vương đất Bắc cũng là một sự khẳng định về lòng tự trọng. Luôn mang trong mình niềm tự hào với vùng đất và dân tộc của mình, thể hiện quyết tâm và ý chí kiên định vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm để bảo vệ đất nước. Câu nói này, câu nói thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc, còn cho ta thấy rõ cái giá trị tương phản giữa hai bên để chọn lựa. Giá trị bên chữ thà thường là thấp kém hơn về mặt vật chất, nhưng xét về giá trị tinh thần thì được đặt vào một vị trí còn hơn những giá trị tương phản ở bên phần được cho là còn hơn. Thánh Kinh có khoảng 30 câu dùng thể văn thà còn hơn mà hầu hết đều nằm trong các tác phẩm của sách Châm Ngôn và Thi Thiên của vua Salomon. Châm Ngôn đoạn 12 câu 9 chép: thà một người ở bực hèn hạ và có tối tớ còn hơn là kẻ tự tôn mà lại thiếu ăn. Thà có ít của mà kính sợ Đức Chúa Trời hằng hữu còn hơn là tài sản nhiều mà bối rối cặp theo. Thà một món rau mà thương yêu nhau còn hơn là ăn bò mập béo với sự ganh ghét cặp theo. Thà khiêm tốn, khiêm nhượng mà ở với người nhu mì còn hơn là chia của cướp cùng kẻ kiêu ngạo. Thà một miếng bánh khô mà hòa thuận còn hơn là nhà đầy thịt tế lễ mà lại cãi lộn nhau. Thà người nghèo khổ ăn ở thanh liêm còn hơn là kẻ có môi miệng gian tà và là một kẻ ngây dại. Thà người nghèo khổ ăn ở thanh liêm còn hơn là kẻ giàu có theo đường tà vậy. Danh tiếng tốt còn hơn tiền của nhiều và ơn nghĩa quý hơn bạc và vàng. Vua Salomon đã từng dùng những từ so sánh thà còn hơn để dạy về sự chọn lựa. Phải dành ưu tiên cho việc kính sợ Đức Chúa Trời còn hơn là tài sản nhiều. Nói cậy vào của cải mà kiêu ngạo, không còn nương cậy vào Chúa là thất bại. Chúa sẽ khiến đánh đổ sự kiêu ngạo. Kẻ nào tin cậy nơi của cải mình sẽ bị siêu ngã, còn người công chính được xanh tươi như lá cây. Câu nói thà và còn hơn thường dẫn chứng những giá trị liên quan đến chữ ăn. Thà ăn cái này còn hơn ăn cái kia. Và dựa trên cái ý tưởng đó, có người đã khôi hài bảo rằng thà ăn cướp còn hơn ăn trộm. thà ăn vụng còn hơn là phải xin để bị từ chối. Ngày xưa gặp nhau thì nhiều người thường chào hỏi ăn cơm chưa. Dự tiệc cưới về thì người ta quan tâm đến cái tình yêu của đôi trẻ thì ít, nhưng khen chê về các món ăn thì nhiều. Điều này cũng nói lên phần nào về cái tầm quan trọng của bữa ăn. Một điều hiển nhiên là ai cũng muốn chọn lựa thực đơn đầy đủ chất lượng, cũng như đầy ắp tình thân. Nhưng nếu hoàn cảnh không cho phép thì phải chọn lựa làm sao đây? Phải chọn lựa trên cái tiêu chuẩn nào? Vua Solomon nói, thà ăn rau mà thương yêu nhau hơn là ăn con bò mập béo với sự ganh ghét. Rõ ràng rồi, tình yêu thương, sự hòa thuận được đánh giá cao hơn của cải. Cái món rau tượng trưng cho bữa ăn rất thanh đạm, dành cho người nghèo hay cho khách qua đường lỡ bước. Còn bữa ăn với bò mập béo là bữa ăn của người giàu có trong những lễ hội. Những bữa ăn thanh đạm kèm với tình yêu thương, trân trọng nhau, muốn kết thân với nhau hơn là bữa ăn thịnh soạn đi cùng một sự ganh ghét, bất hòa với nhau. Có bao giờ quý vị và các bạn vì miếng ăn mà phải gây gỗ không? Hay là vì tiền bạc của cải mà mất đi một mối tương giao với một người khác? Xin Chúa giúp chúng ta biết đặt cái giá trị tình yêu lên trên giá trị vật chất. Xin Chúa cho chúng ta biết kính sợ Chúa, yêu thương người và sống để bày tỏ cái tình yêu của Ngài trong gia đình, trong xã hội và nhất là trong vòng bạn hữu của chúng ta. Nhìn vào xã hội hiện đại, nhu cầu vật chất của con người càng gia tăng. Áp lực về việc kiếm tiền làm cho nhiều gia đình phải hy sinh những bữa ăn chung với nhau. Cái gánh nặng về tài chánh đã khiến cái tình yêu thương trong gia đình bị xem nhẹ đến nỗi nhiều gia đình đã tan nát. Con sống thiếu cha, thiếu mẹ, chẳng có thức ăn ngon nào bù lại tình yêu mà con cái cần nơi cha mẹ. Xin Chúa cho mỗi chúng ta xem xét lại cái giá trị tình yêu của mình đối với gia đình, đối với hôn nhân và với mọi người chung quanh. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh giá trị của tình yêu thương trong thơ Côrintô thứ nhất đoạn 13 như thế này: mọi điều người làm nếu không phát xuất từ tình yêu thương thì cũng chẳng ra gì và cũng không có ích gì cho họ, và kết luận rằng nên bây giờ chỉ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Đức tin, hy vọng, tình yêu thương, nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Xã hội ngày nay phát triển về khoa học rất nhanh, nhưng về giá trị đạo đức thì lại bị con người xem nhẹ. Vì theo đuổi vật chất nên lương tâm của người trở nên chai đá, chẳng những đánh mất tình người mà còn xem thường cái giá trị tâm linh nữa. Đồng tiền đã làm thay đổi lương tâm tốt của biết bao nhiêu người. Xin Chúa cho chúng ta vâng theo lời Chúa dạy, chọn giá trị tâm linh bền vững hơn là chọn giá trị vật chất tạm bợ của cõi đời này. Chấp nhận ít của mà kính sợ Chúa để nhận được sự bình an thanh thản. Cố gắng siêng năng làm việc, nhận biết những gì mình có là do Chúa ban cho. Biết cảm tạ Chúa và cũng biết chia sẻ cho anh chị em đồng đạo, đồng hương khi gặp cảnh khó khăn. Bước sang một lĩnh vực khác và sự lựa chọn có tính cách cực đoan đã được Chúa dùng câu thà và còn hơn để dạy chúng ta về việc chọn lựa những giá trị tuyệt đối, không thể thay thế được bằng một giá trị nào khác. Chúa Giêsu dạy, vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội đó, thì hãy móc con mắt đó mà quăng nó cho xa ngươi đi. Vì tha chịu một phần thân thể phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mình liền nó cho xa ngươi. Vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. Nếu tay hay là chân ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, hãy chặt và ném nó cho xa ngươi đi. Vì thà ngươi què chân hay là cuột tay mà vào nơi hàng sống, còn hơn là đủ cả hai tay hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời. Lời dạy của Chúa đã được chép rõ ràng như thế trong các sách phúc âm, thì không cần phải giải nghĩa gì nữa cả. Mỗi người hãy tự áp dụng vào tình huống hay hoàn cảnh của mình để ăn năn hối cải trong lúc còn có cơ hội. Và đây, một câu thơ rất ý nghĩa, có cái nội dung nói lên cái ý nghĩa mà chúng ta có thể ứng dụng thà và còn hơn. chẳng thà kính sợ Đức Chúa Trời, làm điều ngay thẳng mà đời vinh quang, còn hơn buông thả hoang đàng để rồi khi chết tàn như bụi tro. Chẳng thà trao cho Chúa nỗi lo, cho tâm bình thản như cò thẳng bay, còn hơn thấp thỏm đêm ngày để rồi hao sức thở dài hỡi ơi. Chẳng thà ca tụng hồng ân, oai quyền danh Chúa, dấn thân cứu người. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe, và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một đề tài mới lần đến.